cần phải nhẫn nại. Đức Phật Thích Ca từ lúc xa xưa khi còn tu phước và tu huệ đã trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, tức vô lượng kiếp mới thành chánh giác. Ngài đã vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi, vật dĩ ác tiểu nhi vi chi, nghĩa là đừng cho việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho việc ác nhỏ mà cứ làm. Lúc Đức Phật Thích Ca hành Bồ Tát Đạo, Ngài chẳng bao giờ bỏ qua việc thiện nhỏ dù nhỏ như sợi tóc, và cũng chẳng bao giờ làm việc ác dù nhỏ như hạt bụi. Do đó, phước huệ công đức viên mãn rồi thì Ngài thành Lượng Túc Tôn, tức là đấng có đầy đủ phước và huệ. Quý vị hãy chú ý, tuy là một việc thiện nhỏ nhưng quý vị cũng phải làm, bởi do tích lũy từng hạt bụi, hạt cát nên có thể xây đặng ngôi tháp. Tương tự như vậy, do làm tất cả các việc thiện nhỏ mà dần dần quý vị sẽ tạo được vô số những việc thiện tốt lành. Việc ác tuy nhỏ, nhưng nếu cứ làm mãi thì tích tiểu thành đại, trở thành đại ác, rồi mãi mãi không sao thành đạo được. Tu hành không khác gì hơn là chớ làm các việc ác, hãy làm tất cả các việc lành. Nếu không làm việc ác thì phước báu càng ngày càng nhiều, nếu làm mọi việc lành thì trí huệ càng ngày càng gia tăng. Khi phước báu và trí huệ tăng trưởng, thì quý vị càng phải tiếp tục tu hành, không ngừng nghỉ, như vậy thì quý vị mới thành tựu được. Bây giờ, ở trong thiền đường, khi quý vị đi rồi ngồi rồi đi, dụng công tu hành chính là tu phước huệ. Tu phước ra sao? Tức là không làm điều ác. Tu huệ thế nào? Tức là làm mọi điều lành. Đến khi phước báo viên mãn, mà trí huệ cũng viên mãn, thì quý vị sẽ thành tựu Phật Đạo rất nhanh chóng, chẳng cần phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa, trong lúc tu hành, Ngài đã đi làm đường rất nhiều lần, nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn, chẳng chịu thua, cứ tiếp tục tinh tấn, siêng tu giới định huệ, chấm dứt tham sân si, cuối cùng đạt thành quả vị Phật. Giờ đây, chúng ta đã có Phật Pháp để tu hành. Chúng ta có thật nhiều may mắn hơn Đức Thích Ca, bởi vì Đức Phật đã truyền lại cho chúng ta một con đường chân chánh để tu đạo. Chỉ cần theo đó mà bước tới thì chúng ta có thể đạt được mục tiêu rất mau chóng. Mục tiêu tức là cõi tịnh độ ở bên kia bờ. Bồ Tát Thường Bất Khinh là một trong những tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Ngài chuyên tu hành nhẫn nại. Gặp ai Ngài cũng lạy và nói rằng, tôi không dám khinh rẻ các vị, bởi các vị đều là Phật sẽ thành. Có người không ưa cử chỉ đó nên khi Ngài lạy xuống thì họ đánh chửi Ngài. Có lần khi thực hành Bồ Tát Đạo, Ngài đang lạy người nọ thì bị y đá gãy hai cái răng cửa. Nhưng Ngài không sân hận, vẫn tiếp tục thực hành khổ hạnh lễ lạy. Sau khi học được kinh nghiệm đó rồi, nên hễ thấy ai đi tới thì Ngài chỉ ở xa xa mà lạy và nói, tôi không dám khinh rẻ các vị, bởi các vị đều là Phật sẽ thành. Nói và lạy xong là Ngài lập tức bỏ đi, do đó ai muốn đánh Ngài cũng không sao đuổi kịp. Bồ Tát Thường Bất Khinh dùng tinh thần vô ngã tướng, nghĩa là không có quan niệm về cái tôi, về mình để tu phước huệ. Ai dạy Ngài tu như thế? Chẳng ai dạy Ngài phải lạy cả. Chính Ngài tình nguyện thực hành như thế. Dù cho bị đánh đập, bị chửi mắng, Ngài cũng không sinh lòng giận dữ. Đó chính là một ví dụ cụ thể của pháp tu nhẫn nhục ba la mật. Pháp môn quan trọng nhất của người tu hành là pháp nhẫn nại. Khi gặp hoàn cảnh chẳng được như ý thì phải ráng nhẫn nại, nhưng nhìn đừng tranh giành với ai cả. Nếu không thể nhẫn nại, cứ thường nóng giận bực bội thì tất cả những công đức tu hành khổ nhọc đều bị tiêu tan. Quý vị hãy tự hỏi, nếu mình cúi đầu lạy người mà lại bị người đánh đập thì ta có đủ sức chịu đựng mà không sân hận chăng? Nếu quý vị chịu được thì quý vị là đệ tử của Phật. Bằng không thì quý vị phải nhiếp phục thân tâm, tiếp tục dũng mãnh tinh tấn tu hành. Nếu không, quý vị chỉ lãng phí thời giờ mà thôi, chẳng thành tựu được chi cả. Người tu hành cần phải chịu lạnh, chịu nóng, chịu gió, chịu mưa, nhịn đói, nhịn khát, nhận chửi, nhận đánh. Hãy bắt chước tinh thần của Bồ Tát Thường Bất Khinh. Bất luận ai đối xử xấu với ta, ta cũng không tức giận hay oán hận. Ta phải dùng lòng thành mà đối xử với đối phương, thì tự nhiên sẽ cảm hóa được họ, chuyển tu hận thành thân thiết. Người tu hành phải làm sao để dẹp bỏ cái tôi, tức là ngã tướng. Nếu không còn cái tôi thì chuyện gì cũng nhẫn nại, cam chịu được. Cảnh giới chi tới, quý vị cũng chẳng động tâm. Hãy quán xem mình như hư không, cảnh vừa lòng tới cũng cứ tu hành, cảnh nghịch ý tới cũng vẫn tiếp tục tu. Nói cách khác, gặp cảnh vừa lòng, quý vị cũng chẳng động tâm. quý vị đừng sinh tâm hoan hỷ, vui mừng, gặp cảnh trái ý cũng chớ lo âu, sầu muộn. Bất luân là thuận hay nghịch, đều phải nhận thức cho rõ ràng. Nếu quý vị có thể như như bất động, nghĩa là không khởi tình cảm hay vọng tưởng, chấp trước, thì sẽ không bị cảnh giới làm cho lay chuyển. Nếu lúc nào cũng liễu liễu thường minh, nghĩa là sáng suốt chiếu soi nhân quả mọi sự, thì sẽ xoay chuyển được cảnh giới. Ngày xưa, khi Đức Phật Thích Ca chuyên tu pháp môn nhẫn nhục, Ngài có biệt hiệu là nhẫn nhục tiên nhân. Một bữa nọ, vô duyên vô cớ, vua Ca Lợi chặt đứt chân tay Ngài, nhưng Ngài vẫn không sinh lòng oán hận, mà ngược lại, Ngài thương xót vua Ca Lợi đã si mê. Do đó, Ngài nói với vua rằng, khi tôi thành Phật, trước hết tôi sẽ độ cho Ngài tu đạo. Vua Ca Lợi nghe xong liền phát tâm đại sám hối, xin quy y với nhẫn nhục tiên nhân. Và về sau, vua Ca Lợi chính là tôn giả Kiều Trần Như, một trong năm vị tỳ kheo đầu tiên. Sau khi Đức Phật Thích Ca thành đạo, Ngài vì năm vị tỳ kheo mà thuyết pháp tứ đế, chuyển pháp luân ba lần, và tất cả năm vị đều chứng quả A-la-hán. Đức Thích Ca là tổ sư của Phật giáo. Hành nhẫn nhục của Ngài đã rốt ráo nên gặp bất cứ chuyện gì Ngài cũng không tức giận bực dọc. Chúng ta là đệ tử Phật thì cần phải học tập công phu nhẫn nhục của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nói tóm lại thì nhẫn nại và chịu đựng là phép tu then chốt nhất của người tu đạo, không thể coi thường được. Cổ nhân có câu, nhẫn phiến khắc phong bình lãng tĩnh, thoái nhất bộ, hại khoát thiên không. Nghĩa là nhẫn một giây, gió im sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời trong. Bởi vậy cho nên, nhẫn nhục là viên ngọc quý vô giá. Nếu có ai đập nát vàng Phật Thánh Thành, thì tôi cũng chẳng chấp nhất, chẳng bằng tâm, cũng tuyệt đối không oán giận. Nếu ai cũng nghĩ như tôi vậy, thì thiên hạ đã được thái bình từ lâu rồi. Người tu hành thì không thể thiếu nhẫn nại, có sức nhẫn nại thì mới tu nổi. Không có sức chịu đựng thì khỏi nói tới. Đạo lý mà tôi nói hôm nay rất là tầm thường, giản dị, lạc lẽo, không mùi vị chi. Song chính là chân pháp, là chánh pháp, là diệu pháp và là hy hiếm pháp. Tuy tầm thường nhưng đạo luôn từ chỗ bình thường mà phát sinh. Đạo là do con người dùng chân bước tới. Pháp vô vi này là pháp không có hình tướng, không có tạo tác. Trong trăm ngàn vạn kiếp khó gặp đặng, cho nên quý vị chớ để lỡ cơ duyên. Nếu quý vị cho là gió thổi qua tai, nghe rồi chẳng ghi nhớ, thì sau này hối hận cũng không kịp nữa. Nếu những điều tôi giảng hôm nay quý vị có thể vận dụng được, thì bất luận là chuyện gì, cảnh giới gì đến, quý vị cũng đều không sinh phiền não. Nếu quý vị lại biết vận dụng trí huệ để phán đoán cảnh giới này, thì bất luận là gặp chuyện chi, quý vị cũng sẽ tự nhiên hóa giải được một cách dễ dàng, chẳng chút rắc rối. Cuối cùng, cầu mong quý vị nỗ lực tham thiền, tham niệm Phật là ai, chưa tìm ra được ai thì hãy tiếp tục, chớ ngưng nghỉ. Hòa Thượng Tiến Hóa giảng trong khóa Thiền Tập tháng 12 năm 1980.